Một giảng viên ngành thương mại ở Hà Nội quan ngại rằng cải cách ở Việt Nam có thể chậm lại khi Mỹ rời bỏ TPP. Tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump hôm 21 tháng 11 đã công bố video cho hay một trong những việc ưu tiên của ông trong ngày đầu tiên nắm quyền ở Tòa Bạch Ốc là rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Trump sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 20 tháng 1 năm 2017. TPP là Hiệp định về Tự do hóa Thương mại giữa 12 nước ven Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Hồi đầu năm nay, nhiều nước đã ký kết hiệp định nhưng nó phải được Quốc hội của các nước thông qua mới có hiệu lực. Với các điều khoản chứa đựng các tiêu chuẩn cao về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, minh bạch, giảm vai trò của doanh nghiệp nhà nước, cũng như thúc đẩy cải cách và công đoàn độc lập, nhiều chuyên gia và doanh nhân Việt Nam kỳ vọng TPP sẽ tăng tốc độ cải cách thể chế cũng như tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Giờ đây, khi Mỹ sẽ không tham gia TPP nữa, bà Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên của Đại học Ngoại thương Hà Nội, nhìn nhận đó là một bước lùi đáng tiếc cả về kinh tế, xã hội và chính trị đối với Việt Nam. Nói qua điện thoại với VOA hôm 22 tháng 11, Phó giáo sư tiến sĩ Ánh coi việc Mỹ rời bỏ TPP là một tin không vui cho phe cấp tiến ở Việt Nam, bà nói.
Bất kỳ chính phủ nước nào thì nó cũng có một cái phe cấp tiến là một cái phe bảo thủ. Bây giờ cắn cân mà việc Mỹ rút ra thì nó sẽ đối trọng với rơi về phía phe bảo thủ nhiều hơn. Thì điều đó nó sẽ làm cho Việt Nam cũng sẽ là chậm lại trong cái có tiến trình cải cách của mình. Và thì điều này nó cũng chắc chắn rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến địa chính trị của khu vực cũng như là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quan hệ thương mại, phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Mỹ.
Bà Ánh cũng là Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế của Trường Đại học, phân tích rằng thế giới và bản thân nước Mỹ đã thay đổi trong hàng chục năm qua. Do vậy, việc Mỹ tự thu hẹp vai trò của mình có thể gây bất lợi cho chính họ về dài hạn.
Có thể trong ngắn hạn thì nước Mỹ có thể là tránh được những cái việc phải chia sẻ cái lợi ích của một cái đất nước rõ ràng là giàu có hơn và phát triển hơn với những cái nước cùng trong khu vực mà kém phát triển hơn. Tuy nhiên thì không có lợi thế nào là vĩnh viễn. Và như vậy thì Mỹ sẽ để ngỏ cái cửa mà gọi là gây ảnh hưởng tới những cái nước trong khu vực cho Nhật và cho Trung Quốc. Chúng ta cũng biết rằng là bây giờ về mặt vị thế thì Mỹ không có được như là những năm 40, 50, 60 của thế kỷ trước. Cho nên là nếu như mà Mỹ rời bỏ cái sân đấy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng vào để giải hạn được cái tin chắc chắn là nó sẽ là một nước lùi của Mỹ.
Từ cách đây vài tháng khi có những phát ngôn không ủng hộ TPP của cả hai nhân vật tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Clinton của Đảng Dân Chủ, các nước đã chú ý nhiều hơn đến cuộc thương thảo về Hiệp định RCEP. Với tên đầy đủ là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, hiệp định này từng được coi là đối trọng của TPP. Cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do này đã bắt đầu từ năm 2012 giữa 10 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc và một số nền kinh tế lớn khác ở châu Á-Thái Bình Dương, song không có Mỹ. Tuy nhiên, Phó giáo sư tiến sĩ Ánh dự báo rằng tác động của các hiệp định thương mại khu vực khác sẽ không có tính cơ bản như TPP.
Tôi nghĩ rằng là chắc là các hiệp định sau ấy thì người ta sẽ không dám tham vọng như TPP. Bởi vì nói chung là hầu hết sẽ còn các nước châu Á thôi và các nước châu Á thì nói chung là hoạt động mang tính vĩ hòa vi tứ hơn. Cho nên là chắc là phạm vi của hiệp định nó sẽ bị thu hẹp lại và chắc chắn là nó sẽ tập trung về kinh tế nhiều hơn. Tại vì những cái nước còn lại như là Nhật Bản thì nói chung là những nước cũng nó không quan tâm lắm đến cái việc mà tác động về cải cách thể chế cho các nước thành viên. Cho nên là Trung Quốc mà lại có ý định tham vào người đấy thì thực tế mà nói thì cũng chưa chắc là một tin hay cho lắm đã.
Với những điều kiện về xuất xứ của nguyên liệu trong TPP, nhiều người kỳ vọng Việt Nam sẽ giảm dần việc lệ thuộc thương mại và nhiều mặt khác vào Trung Quốc. Nay TPP trong tình trạng chết lâm sàng và RCEP nổi lên. Một số nhà quan sát dự báo Việt Nam khó có thể giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Hồi tuần trước, trả lời chất vấn tại Quốc hội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tham gia TPP. Tuy nhiên, sau khi Mỹ tuyên bố dừng, Việt Nam chưa có đủ cơ sở trình Quốc hội thông qua việc tham gia TPP. Ông Phúc nói thêm rằng, dù có hay không tham gia TPP, Việt Nam vẫn tham gia hội nhập sâu vào nền kinh tế. Ông nhấn mạnh Việt Nam hiện tham gia 12 hiệp định thương mại tự do.
Nhật và các nước châu Á tham gia hiệp định này cũng mong muốn thiết lập một đối trọng với chính sách bành trướng của Bắc Kinh ở khu vực Thái Bình Dương, trong lúc Trung Quốc đang tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng kinh tế, chính trị tại đây. Vì vậy, chỉ hai ngày sau khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ hôm 8 tháng 11, Hạ viện Nhật nhanh chóng thông qua thỏa thuận thương mại do chính phủ Obama dẫn đầu mà ông Trump mạnh mẽ phản đối. Luật sư Vũ Đức Khanh, kiêm giáo sư luật tại Đại học Ottawa, Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, nhận định với VOA Việt ngữ.
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, tức là xuyên Thái Bình Dương là nó có hai trục, một trục là bên phía bên bờ Tây, một trục bên phía bờ Đông là Nhật Bản là cái nước dẫn đầu và bên phía bờ Tây là Mỹ. Cho nên rằng cái sự thông qua của Hạ viện Nhật là đã đặt một cái chuyện là thúc đẩy trong cái ván bài cuối cùng của cái năm nay.
Các nhà lập pháp Nhật hy vọng là việc họ thông qua TPP sẽ gửi một thông điệp tới Mỹ, nhưng thông điệp đó không có tác dụng. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe xem TPP là cột trụ trong cương lĩnh kinh tế của ông nhằm vực dậy lĩnh vực xuất khẩu chủ đạo của quốc gia. Tháng 9 năm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lời cảnh báo rằng nếu Mỹ không xúc tiến TPP để đề ra những quy chuẩn cho mậu dịch công bằng tại thị trường châu Á, thì Mỹ sẽ bị hất chân, sẽ là một thua thiệt lớn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong lúc Bắc Kinh đang thúc đẩy một hiệp định tự do thương mại trong khu vực với các luật lệ không có lợi cho người lao động và doanh gia Mỹ. Thế nhưng tân Tổng thống Donald Trump lại xem TPP là một thảm họa cho nước Mỹ. Ông Trump khẳng định, dù ông ủng hộ tự do mậu dịch, ông không tán thành TPP hay các thỏa thuận hiện hành khác như Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ NAFTA, vì theo ông, các hiệp định này không được thương lượng công bằng và không phục vụ lợi ích nước Mỹ. Chiến thắng của ông Trump vào Tòa Bạch Ốc xua tan hy vọng rằng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua TPP trước cuối năm nay và là một đòn giáng đối với những ai kỳ vọng TPP sẽ giúp củng cố vai trò cân bằng của Mỹ tại khu vực đang bị Trung Quốc làm mưa làm gió. Luật sư Vũ Đức Khanh.
Thì quả thật là tôi không biết rằng cái vai trò của Mỹ sẽ như thế nào ở trong khu vực, đặc biệt rằng chúng ta thấy cái sự trở cờ của Philippines, chúng ta thấy là Mã Lai cũng đã quay trở về với Bắc Kinh. Việt Nam thì không biết là bám vào ai trong cái thời điểm này. Cho nên rằng nếu như mà không thông qua cái TPP kỳ này thì coi như là vai trò của Mỹ là sẽ hoàn toàn coi như là không còn một cái vai trò nào ảnh hưởng ở trong cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương.
Ngoài hai cường quốc Mỹ Nhật ở hai bờ Đông Tây, TPP còn bao gồm sự tham gia của 10 nước khác như Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam hôm 22 tháng 11 đã bỏ phiếu dừng dự án xây hai nhà máy điện hạt nhân trị giá nhiều tỷ đô la với Nga và Nhật Bản, sau khi các quan chức nêu ra dự báo về nhu cầu thấp hơn, chi phí gia tăng và ngày càng có nhiều quan ngại về độ an toàn. Cuộc bỏ phiếu về việc dừng dự án năng lượng hạt nhân đầu tiên của Việt Nam là một đòn mạnh đối với ngành năng lượng hạt nhân trên thế giới, cũng như đối với nỗ lực của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để bắt đầu xuất khẩu các lò phản ứng sau khi thảm họa Fukushima làm cho ngành hạt nhân của Nhật Bản bị đình trệ. Quyết định của Việt Nam được đưa ra trong một phiên họp kín sau khi thảo luận về một đề án của chính phủ hồi đầu tháng này. Chính phủ đã ra một tuyên bố để công bố quyết định. Hồi tháng 11 năm 2009, Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch về hai nhà máy và trao hợp đồng xây dựng cho hãng Rosatom của Nga và một tổ hợp các công ty Nhật Bản, đứng đầu là hãng điện tư nhân Japan Atomic Power. Việc dừng dự án là một bước lùi nữa đối với ngành công nghiệp hạt nhân khi các nước từ Đức cho đến Indonesia đã quyết định rút khỏi năng lượng hạt nhân hoặc hủy bỏ các kế hoạch xây nhà máy sau thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản vào năm 2011. Đó là vụ tồi tệ nhất trên thế giới kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986. Các nhà máy hạt nhân của Nhật Bản và Nga dự kiến được đặt ở giữa tỉnh Ninh Thuận. Chúng sẽ có tổng công suất 4.000 MW. Lò phản ứng số 1 của nhà máy Ninh Thuận 2 ban đầu có dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2021, tiếp theo là lò số 2 vào năm 2022. Cả hai sẽ do các công ty Nhật Bản cung cấp. Các lò phản ứng của Rosatom tại nhà máy Ninh Thuận 1 được dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2020. Gần một nửa số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vừa khẳng định phải chi hối lộ để đối phó với các cơ quan nhà nước. Theo công bố kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM, gần đây cho thấy gần một nửa số doanh nghiệp trong lĩnh vực này bị buộc phải trả các khoản chi phí không chính thức để có thể bôi trơn cho việc kinh doanh của họ trong năm 2015. Báo cáo các đặc điểm của môi trường kinh doanh Việt Nam bằng chứng từ một cuộc khảo sát của CM năm 2015 được đưa ra hôm 10 tháng 11 cho thấy mặc dù môi trường kinh doanh của Việt Nam có tiến bộ hơn nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn bị sức ép phải trả các khoản hối lộ cho các cơ quan nhà nước để có thể tiến hành công việc kinh doanh một cách thuận lợi. Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh nói với VOA Việt ngữ rằng các điều tra cho thấy tình hình chi phí ngoài pháp luật vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có chỉ dấu nào đáng tin cậy để cho thấy tình trạng đó đã có giảm bớt. Với số lượng gần 43% doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam phải chi những khoản tiền không chính thức vào năm 2015, điều tra cho thấy con số này không khác mấy so với con số 44,6% trong năm 2013 cũng do CM công bố. Theo CM, các doanh nghiệp Việt Nam phải trả hối lộ, nói các khoản phí này cho phép họ tiếp cận với các dịch vụ công và có được các giấy phép cũng như đối phó với các cơ quan thuế và hải quan. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn lớn nếu không bôi trơn.
Thí dụ như là nếu anh không bôi trơn thì container của anh ở cảng sẽ không di chuyển. Mặc dù rằng là có thể là có cần cầu nhưng mà container của anh sẽ không di chuyển bởi vì là những các cái viên của những cơ quan nào đấy sẽ không xử lý vấn đề và cái container, cái hàng hóa của anh sẽ không chuyển được. Vì vậy cho nên là các cái doanh nghiệp thì là buộc phải chi hoặc là họ phải ngoan ngoãn chi mặc dù rằng cái khoản chi đó của họ là rất lớn và hiện nay đang gây sức ép rất là nghiêm trọng đối với lại cái năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
Điều này thể hiện rõ nhất trong ngành dệt may ở Việt Nam khi tăng trưởng giảm lớn từ 20% một năm trước đây xuống còn khoảng 3-4% một năm hiện nay. Theo tiến sĩ Doanh, ngoài các khoản chi vận chuyển tăng cao, chi phí ngoài pháp luật đóng vai trò lớn trong sự giảm thiểu tăng trưởng này và đã được các doanh nghiệp báo cáo cụ thể. Theo điều tra của Ngân hàng Thế giới, để kiếm được một đồng lợi nhuận, các doanh nghiệp Việt Nam phải chi ngoài pháp luật hay còn gọi là tiền đút lót từ 0,72 đồng cho tới 1,02 đồng. Điều tra của CM kết luận rằng mặc dù không có sự thay đổi nào đáng kể trong việc chi trả hối lộ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, nhưng rõ ràng là các doanh nghiệp phải trả các khoản phí này không đạt được mức độ tăng trưởng cao hơn những doanh nghiệp không chi trả các khoản phí đó. Trong bảng xếp hạng Trace Matrix, một tổ chức quốc tế vận động chống hối lộ có trụ sở tại Mỹ, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có chỉ số rủi ro hối lộ cao nhất thế giới. Nghiên cứu của Trace International cho thấy Việt Nam đứng thứ 188 trên 197 nước được điều tra về vấn nạn hối lộ trên toàn thế giới năm 2014. Bảng xếp hạng về chỉ số tham nhũng của Trace International cũng cho thấy Việt Nam nằm trong thứ hạng rất thấp ở châu Á về chống tham nhũng, với chỉ số 31 dưới mức trung bình 41,8. Việt Nam đã ban hành luật phòng chống tham nhũng trong hơn 10 năm qua và gần đây có sửa đổi, nhưng theo nhận xét của tiến sĩ Doanh, tác động của luật này rất hạn chế.
Chính phủ đã tuyên bố là sẽ xây dựng một nhà nước kiến tạo là một chính phủ liêm chính và chống tham nhũng. Tuy vậy thì cái việc đó là được tuyên bố bởi Thủ tướng Chính phủ có lẽ không phải được thực hiện một cách dễ dàng. Bởi vì nếu như mà thực hiện như vậy thì các quan chức sẽ mất những các cái khoản thu nhập ngoài pháp luật của họ. Và những cái khoản thu nhập đó thì rất lớn.
Tiến sĩ Doanh cũng cho VOA Việt ngữ biết rằng các doanh nghiệp thường than rằng cứ 5 năm khi có chính phủ mới ở các tỉnh và địa phương thì lại có một chính sách mới và lại gặp những khó khăn về những vấn đề mới. Theo khảo sát của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương CM, các doanh nghiệp nói rằng lượng tiền hối lộ mà họ bị buộc phải trả sẽ tiếp tục tăng cao trong tương lai. Khảo sát này phỏng vấn trên 2.600 doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở 10 tỉnh và thành phố, bao gồm cả Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Sự cố ô nhiễm môi trường biển trong những tháng qua đã làm cho ngành du lịch ven biển miền Trung bị thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng. Theo truyền thông trong nước đưa tin, Tổng cục Du lịch công bố tình hình hoạt động du lịch 10 tháng đầu năm và cho thấy Quảng Bình là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 1.500 tỷ đồng. Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế nằm trong số các tỉnh còn lại cũng bị thiệt hại về du lịch do tác động của vụ ô nhiễm biển đã được xác định do công ty thép Formosa của Đài Loan đặt tại Hà Tĩnh gây ra. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn được các báo trong nước trích lời nói, thiệt hại trực tiếp về du lịch đối với 5 tỉnh miền Trung do sự cố ô nhiễm môi trường biển gây ra là rất nặng nề và phải mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể phục hồi lại được. VOA Việt ngữ đã không thể liên lạc được với ông Tuấn để hỏi thêm chi tiết về việc này. Trong khi đó, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình Hồ Anh Phong đã không muốn đưa ra bình luận về tác động của sự cố ô nhiễm môi trường biển đối với tỉnh này khi được VOA tiếp xúc.
Vấn đề nó rất lớn và nó còn nghiên cứu để trả lời cho nó tốt.
VN Express trích dẫn thông tin từ cơ quan du lịch quốc gia cho biết ô nhiễm thất thải từ các công ty Formosa dọc bờ biển miền Trung hồi tháng 4 gần như đã hoàn toàn phá hủy du lịch của khu vực này khi doanh thu từ du lịch giảm tới 90%. Theo VN Express, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình Nguyễn Văn Kỳ nói tại một cuộc họp của Tổng cục Du lịch giữa tháng 10, nói lượng khách du lịch tới tỉnh này đã giảm hơn 70%. Sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung làm hơn 70 tấn cá chết dạt vào bờ từ tỉnh Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế và làm cho khách du lịch sợ không dám đến các khu bờ biển nổi tiếng đẹp của miền Trung và cũng không còn muốn thưởng thức hải sản ở đây. Sự cố này cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế của các tỉnh và thu nhập từ việc kinh doanh cá của người dân địa phương. Du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của các tỉnh miền Trung. Các di sản văn hóa như Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An, Kinh thành Huế hay khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng cùng những bãi biển xanh cát trắng là lý do thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Nhưng theo ghi nhận của tuổi trẻ, nhiều khách sạn ở các tỉnh miền Trung lo rằng sự cố môi trường biển không chỉ ảnh hưởng đến mùa du lịch 2016 mà còn kéo dài các năm tiếp theo nếu như không có các giải pháp kích cầu ngành du lịch ấm trở lại. Trước thực trạng khó khăn trên của biển miền Trung, Tổng cục Du lịch đã đề xuất một loạt giải pháp cả ngắn hạn và dài hạn nhằm vực dậy hoạt động du lịch ở đây. Bên cạnh đó, Tổng cục sẽ hỗ trợ các tỉnh quảng bá ở nước ngoài cũng như xây dựng các tour du lịch với giá ưu đãi đưa khách đến khu vực này.